Việt Nam có những cái yêu cầu gì hay những cái điều kiện gì đối với chị trước khi trả tự do cho chị và cho chị ra nước ngoài tị nạn hay không?
Đầu tiên là họ bắt viết bản cảm tưởng những cái ngày ở trong trại tù như thế nào. Thế thì họ bắt mình phải cam đoan là khi ra nước ngoài không được chống đối lại chính quyền. Thì tất nhiên là mình vẫn giữ vững cái quan điểm lập trường của mình thôi. Nên mình nói là chế độ nhà tù là phải thay đổi tận gốc rễ. Vì riêng cái chuyện mà giam giữ tới 70 đến 80 con người trong một phòng chật hẹp, mỗi phạm nhân chỉ được có 60cm thôi. Cả 70 người mới có một cái hố xí 2 năm. Nói chung là điều kiện ăn ở hết sức là bất vệ sinh. Nhưng còn thì cái chuyện cấm mình không được chống đối thì mình bảo là bản chất mình là bộc trực thẳng thắn. Mà mình luôn luôn coi mình là nhà bất đồng chính kiến. Cho nên là có những cái việc mà mình cảm thấy là không hợp lý, không hợp tình thì mình phải phản đối.
Trước những cái phản hồi của chị ghi lại như vậy đó thì phía chính quyền Việt Nam họ có hồi đáp như thế nào không ạ?
Có những lần thì họ bắt mình phải viết đi viết lại.
Vâng.
Nhưng có những cái thì họ cũng bảo thôi coi như là cho qua.
Ngoài cái sự ủng hộ từ phía bên ngoài thì những cái yếu tố nào khác nữa giúp chị được phóng thích trước thời hạn và được sang Mỹ tị nạn trong số rất nhiều các trường hợp bất đồng chính kiến khác có hoàn cảnh tương tự như chị?
Ngoài cái vấn đề sức khỏe ra, còn là nhân cái vấn đề Biển Đông của Việt Nam hiện tại. Việt Nam bây giờ bị Trung Quốc nó nắm đằng chui. Cái công hàm bán nước 558 của Phạm Văn Đồng ấy, theo lệnh của ông Hồ Chủ tịch ấy, nên là cần tìm kiếm đồng minh, đó chính là Mỹ. Thế và tháng 7 này, giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bàn về vấn đề Biển Đông và Việt Nam rất hy vọng là Mỹ sẽ ủng hộ Việt Nam trong cái lĩnh vực này. Cũng còn nhiều lý do lắm, nhưng mà cái lý do lớn nhất là cái tội ác quá là trắng trợ của nhà nước Việt Nam đối với mình. Tất nhiên là người đi tiên phong thì là bao giờ cũng gặp kiếp nạn. Nhưng mà cái kiếp nạn mình gặp phải thì có lẽ là duy nhất ở Việt Nam. Chưa ai bị khủng bố một cách là ném bom phân 14 lần ở nhà mình. Thế rồi lại dựng vụ lên để đánh vỡ đầu mình ra mà rồi là không có một tí sơ cứu nào. Suốt cả mấy tháng trời được cắt thuốc mà mình ở trại giam hỏi lò đến mức mà mình bị mất lên ngất xuống 8 lần vì tiểu đường nó lên. Rồi là mình lại còn bị đánh đập ở trong tù nữa. Không những quản giáo sai phạm nhân đánh mà còn chính bản thân điều tra viên Nguyễn Hồng Tuấn cũng đánh mình.
Phía Việt Nam nói chị sang Mỹ theo diện tị nạn nhân đạo. Là một người trong cuộc, ý kiến của chị như thế nào ạ?
Chúng nó chẳng có nhân đạo gì đâu. Nếu mà nó nhân đạo nó thì nó phải trả hết tất cả những tù nhân trong các trại tù ra. Bao nhiêu anh chị em đồng chí hướng với mình, ấy, bao nhiêu các nhà dân chủ, các nhà bất đồng chính kiến, để các nhà cải cách chính trị, xã hội như anh Cù Huy Hờ Vũ. Những người đấy xứng đáng được thả lắm. Thế nhưng nó đâu có thả. Toàn những người bị bắt là những người học thức đầy mình. Chính người ta đã nhìn thấy cái sai, cái trái của lãnh đạo Việt Nam vì cái sự độc tài ấy mà nuốt chửng cái tương lai dân tộc. Cho nên họ đứng lên họ phản kháng. Thế và trong cơn sợ hãi thì là chúng nó tung đòn đánh trước.
Chị không đồng ý với cái ý kiến cho rằng là những cái diện như thế này gọi là đi tị nạn nhân đạo, thì theo chị nói như thế nào thì mới là đúng ạ?
Mình nghĩ là tị nạn chính trị. Chứ còn tị nạn nhân đạo thì ở Việt Nam chả có tí nhân quyền với nhân đạo nào đâu.
Trường hợp của chị không phải là trường hợp đầu tiên mà cũng không phải là trường hợp duy nhất chính quyền Việt Nam trả tự do cho một nhân vật bất đồng chính kiến trong điều kiện là phải ra nước ngoài sống lưu vong. Theo chị, chúng ta nên hiểu cái việc này như thế nào ạ?
Họ muốn tước đi trước mắt họ những cái gai nhọn. Ngoài trường hợp chị Bùi Kim Thành ra thì trường hợp của mình là thứ hai, nhưng mà mình hy vọng sau mình sẽ còn một số trường hợp khác.
Theo chị đánh giá rằng là những cái việc này cũng chỉ là một cái cách để chính quyền Việt Nam nhổ những cái gai nhọn trong mắt của họ. Nếu như có lập luận cho rằng chính quyền Việt Nam không dung chấp những thành phần chống đối có hại cho an ninh quốc gia, thì chị nghĩ sao ạ?
Bọn mình là những người đấu tranh hợp pháp, bất bạo động, chỉ có lợi cho an ninh quốc gia thôi. Lãnh đạo Việt Nam bây giờ mới là cái thế lực phản động, làm phản lại cái quá trình tiến hóa của dân tộc.
Thực tế cho thấy là những nhà bất đồng chính kiến hoạt động tích cực cổ súy cho dân chủ khi ở trong nước, thì khi ra nước ngoài tị nạn thì hầu như mờ nhạt. Không có đóng góp nào nổi bật hay là hiệu quả. Ý kiến của chị như thế nào trước cái nhận xét này ạ?
Đó là cũng là một thực tế. Nhưng với mình thì mình hy vọng là sẽ là ngoại lệ. Mình là người cầm bút. Trong mình không chỉ là một ngọn lửa nhỏ mà cả một hỏa diễm sơn. Cái sự hiểu biết của mình về cái mặt trái của xã hội Việt Nam cũng rất nhiều. Cái nỗi bức xúc của mình trước những cái khổ của bản thân cũng như là của dân tộc Việt Nam. Mình nghĩ là mình sẽ làm được nhiều hơn những cái điều mà những người đi trước không làm được. Trọng tài công minh nhất đó là thời gian.
Nếu hệ quả của con đường tranh đấu là đi tị nạn ở nước ngoài trở nên một xu hướng hay là một tiền lệ thì chị mường tượng mọi việc sẽ như thế nào? Tác động của nó đối với chính những nhà tranh đấu dân chủ và đối với cái công cuộc đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam?
Theo mình thì không nên là cứ đấu tranh là đi nước ngoài, bởi vì đi nước ngoài là sẽ tắt lửa lòng rất là nhanh. Tác động thì mình nghĩ là sẽ không có lợi cho phong trào, mà phải đấu tranh trực tiếp, trực diện ở ngay trong mảnh đất đầy trong gai khói lửa đấy thì cái tiếng nói thì nó mới vang cao hơn. Nhưng mà với trường trường hợp của mình là cái trường hợp ngoại lệ. Nó không bức tử mình bằng cái cách là cấm cầm bút ở trong trại suốt 3 năm rưỡi trời ấy, thì mình đã chọn con đường ở lại Việt Nam. Thế nhưng mà nó tước đoạt mọi quyền tự do, mọi niềm tin lẽ sống của mình. Hễ mình cứ cầm cái cây bút là y như rằng tất cả kéo nhau đến này là rằng bút rồi là thu giấy của mình. Đối với người cầm bút mà không được viết thì không khác gì bức tử cả. Chính vì cái lý do đó mà mình chọn cách đi tị nạn như thế này để được tiếp tục cầm bút.
Những người tranh đấu ở trong nước thì họ gặp những cái trở ngại, nhưng mà những cái người tranh đấu mà ở bên ngoài Việt Nam đó thì cũng có những cái hạn chế nhất định khác. Theo chị, làm thế nào để có thể vượt qua những cái hạn chế khi là một nhà tranh đấu ở bên ngoài Việt Nam?
Mình vẫn tiếp tục giữ cái ngọn lửa tranh đấu đấy, cái sự đam mê viết đấy, mà mình sẽ viết như là khi mình còn ở trong nước.
Khi đặt chân tới Mỹ thì những cái lý tưởng và những cái mục tiêu mà chị xác định cho mình là gì ạ?
Mục tiêu của mình là được sống thật với mình và sống tự do, được cầm bút trở lại. Mình sẽ viết cuốn Hỏa Lò Cửa Sinh Tử của những kiếp buồn. Tập thứ hai mình sẽ viết về chính bản thân mình là Đời Tù. Mình sẽ viết một cuốn nữa mang cái tính chính luận rất cao. Đấy là cái phần thứ hai, Đêm Giữa Ban Ngày ở Việt Nam. Nghĩa là cái mặt trái của xã hội Việt Nam. Cả nước có 372 trường học nhưng mà có tới gần 900 nhà tù.
Và những cái tác phẩm mà chị dự định đó đó thì theo chị cái vai trò và cái đóng góp của nó trong cái công cuộc vận động dân chủ của Việt Nam như thế nào ạ?
Chắc chắn là nó sẽ là như một tiếng bom nổ giữa thời bình.
Ngoài những gì chị vừa chia sẻ thì chị có những cái dự định nào khác nữa không để cho không bị tắt lửa lòng theo như lời của chị và để cho cái dòng mực trong cái ngòi bút của chị không phai nhạt?
Đam mê từ bé của mình đã là cầm bút rồi. Nhà văn ấy, muốn được tỏa sáng ấy, thì phải sống hết mình, phải mài mòn mình ra mà viết. Mình hy vọng là những tháng ngày ở Mỹ đấy, cùng với cái lòng biết ơn đối với nước Mỹ, không những đã cứu thoát mình ra khỏi tù, mình còn cứu mang hai mẹ con mình nữa. Cho nên là mình sẽ có cái sự cộng hưởng với cái sức mạnh tinh thần để mình thể hiện cái tác phẩm đầy đặn hơn. Cái mình lo ngại nhất bây giờ là nhà cầm quyền Cộng sản sẽ coi ông xã nhà mình như là cái chuôi để nắm. Cái chính thể Việt Nam không từ bất cứ một thủ đoạn bỉ ổi nào để mà bắt cái thiện phải im mồm.
Ngoài những cái trăn trở cho những người thân của mình thì chị có những cái suy tư trăn trở nào cho cái công cuộc chung mà chị muốn nhắn gửi đến những người còn ở trong nước, những người quan tâm tới chị hoặc là những người quan tâm tới nền dân chủ của Việt Nam chăng?
Trăn trở thì nhiều lắm, mình thấy là bão động đại trời rồi. Thế nhưng mà cái tư tưởng của dân Việt Nam ấy là còn chưa rung rinh. Cái lực lượng chính là thanh niên, tính đấu tranh đòi quyền lợi tự do dân chủ là họ cũng không được trang bị đến nơi đến chốn. Trong xã hội thì Việt Nam là cũng có một cái cuộc vận động nội tại, nhưng mà cái cuộc vận động nội tại đấy nó chậm chạp, nó âm ỉ. Tuy là người dân Việt Nam là đã mất niềm tin rất nhiều, nhưng mà vẫn thiếu một ngọn lửa để thổi bùng lên. Cái đám đông không nhận thức được rằng họ có được cái quyền như thế mà coi như là họ thế nào họ cũng phải chịu vậy. Đấy là cái tri thức của Việt Nam nói chung là rất là kém.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này và cầu mong chị mọi sự tốt lành.
Mình cảm ơn vì mọi người đã quan tâm tới mình ấy.